nó cũng không ra khỏi cái nguyên tắc nhân quả lợi hại. Đức Phật sẽ cho mình thấy là mình thấy là một khi mình bố thí cho một người, sau đó cái người đó người ta được sung sướng, người ta hết đói người ta được sung sướng, tức là mình cũng lấy cái nhân quả, nhân là bố thí, quả là được no, mình cũng lấy nhân quả ra, no là an lạc, cho nên mình kết luận bố thí là tốt. Chứ giờ mình cho một người ăn, ăn xong ăn đùng nó chết, tự nhiên mình thấy hối hận, ngày sau mình cho họ ăn. Tức là mình cũng theo cái có lợi và cũng theo cái nhân quả. Tại sao mà cái người kia người ta no mà mình lại kêu cái bố thí của mình là tốt? Bởi vì cái bố thí mình là nhân, cái no là quả. Mà nếu mà cái quả đó nó như thế nào mà mình kêu bố thí là tốt? Bởi vì cái quả đó nó sung sướng, nó có lợi cho người đó, cho nên mình kêu cái bố thí là tốt. Thế thì nó cũng ra ngoài cái nguyên tắc nhân quả và có ích lợi. Nhưng mình chỉ thấy trước mắt, mình thấy cái đời sau. Như vậy á, cho nên cái bố thí của mình á, nó bị coi là thế gian. Nếu bây giờ đó, khi mình bố thí á, mình bảo chứ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, Phật dạy mình bố thí, bởi vì bố thí sẽ được những cái quả báo trong tương lai rất là an lạc, cho nên mình bố thí. Thì lúc đó mình bố thí nó theo đạo, nó không phải thế gian nữa. Nó khác nhau ở chỗ nào? Thứ nhất là mình tin Phật, tức là mình vẫn giữ mình ở trong cái dòng dõi của Phật, mình vẫn làm cái điều thiện bởi vì mình là dòng thiện, mình là bản chất thiện. Còn mình nương cái lòng tin Phật đó mà mình tin cái nhân quả, mình tin nhân quả mà mình làm nó thuộc về trí huệ, tức là mình tăng trưởng cái tính chất trí huệ bên trong của mình gắn liền cái thiện với lại trí huệ. Lúc đó mình sẽ thấy nó khác với cái người thì thế gian bố thí. Người thế gian bố thí nghĩ mà tội nghiệp người ta quá, dựa trên tình cảm, người ta nghèo khổ đói như vậy thấy tội quá, cho ta ăn no ta sung sướng rồi mình hài lòng. Mình nghĩ lúc đó mình không nghĩ đến nhân quả đời sau, mình không có nghĩ là quy về Phật, thành ra hoàn toàn là do cái hoàn cảnh trước mắt nó khơi dậy cái sự tội nghiệp của mình thôi. Thành ra cái hành động bố thí của mình ấy, nó không có căn bản, nó không có gốc. Mình cho cái người đó ăn no rồi mình mừng lắm, một lát mình phát giác ra cái hàng đó nó giàu lắm, nó đi ăn xin nó nhiều tiền lắm mà nó cứ trả bộ đói như vậy ha, nó đi xin nữa. Mình phát giác ra như vậy rồi cái nhân duyên nó đổi khác, cái bố thí mình có còn hay không, cái pháp bố thí của mình nó mất liền à, nhân duyên nó đổi rất nhiều cách. Bây giờ cái hàng nó ăn no xong rồi một lát nữa nó ăn cắp thêm tiền của mình, nó ăn cắp thêm đồ của mình nữa, hoặc là nó sấn đấy nó đánh mình nữa để nó giật tiền thêm nữa, rồi mình có thấy mình có hối hận điều mình đã bố thí, mình có thấy cái pháp bố thí mình nó được vững vàng nữa không? Nó không vững nữa, bởi vì cái gốc của cái bố thí của mình nó thuộc về thế gian, nó dựa trên cái tình cảm, dựa trên cái chuyện trước mắt, mình với người này, mình với người kia, chứ nó không dựa trên cái nguyên lý nhân quả đời sau, nó dựa trên cái lòng tin vào cái tối thiện là Đức Phật. Thành ra làm sao nó có gốc gác vững chắc được? Thành ra nó chỉ theo hướng nhất thời vậy thôi, rồi là nó thay đổi liên miên như vậy. Nhiều khi mình chắc mình là tại sao mình đi bố thí đủ thứ đó, thì rõ ràng là mình đâu có phải là cái người thiện, mình chỉ tùy hứng mà làm thiện thôi, cho nên mình có thể chắc cái điều thiện đó, và từ đó trở đi mình luôn luôn có cái tâm nghi ngờ, tôi chỉ làm điều tốt khi nào tôi biết rõ, còn tôi thấy không rõ tôi không có làm. Mình nghĩ như vậy, tức là mình đâu phải là người tốt, mình đâu phải là một người theo điều tốt. Mình phải nói là tôi thấy nó như thế nào đúng ý tôi, đúng theo ý thích của tôi mới làm. Thế là chính vì vậy chúng ta mới hiểu nghĩa tại sao mà theo đạo Phật thọ giới này nọ rồi mới được gọi là tốt, mới được gọi là này nọ là như vậy. mà có dù có làm cái việc tốt mà không biết nhân quả, không biết đời trước đời sau, không tin Tam Bảo đó, thì nó không, cái điều tốt của mình nó là thế gian, vì nó rất lỏng lẻo. Còn nếu mà mình cứ tiếp tục làm tốt, nó nhảy đến nó bánh đập mình, nó giật tiền đi, mình cũng bảo thôi kệ nó. Người ta hỏi tại sao vậy, tại sao anh không phản ứng gì hết, sao anh hiền quá vậy, mà thôi kệ nó chứ, nó mạnh quá đánh mãi nó bóp cổ mình sao. Thì cái đó là do sợ hãi, do sợ hãi mà mình chấp nhận cái nhẫn nại, cái bố thí nó sao. Nó không phải, cái gốc của bố thí nó không phải là như vậy. Gốc bố thí mà từ sợ hãi thì nó thuộc về thế gian phiền não, kết quả của nó chưa chắc là hay mà coi chừng xấu nữa. Mà kết quả xấu như vậy thì cái bố thí nó không được gọi là tốt, không được gọi là một cái nhân tốt. Còn nếu trường hợp nữa, mình bảo chứ tôi cũng biết nữa, nhưng mà từ lúc mà cha ba má tôi sinh ra đời, năm ngày mấy tháng mấy năm 1900 bao nhiêu đó, là từ đó trở đi là tôi ai làm thì cũng được hết, tôi cũng biết cái tính tôi nó vậy đó. Thì cái đó nó chỉ là cái tính của mình thôi, nó không phải là một cái gì gọi là tốt hết đó. Thì nó cũng y như con hươu con nai thôi đó. Con cọp bồ bắt nó mà con cọp đừng nghỉ một chút thì nó cũng đứng lại, nó chẳng phản ứng được thì ta chạy. Anh đứng một lượt nữa thì ta đứng đó, ta chẳng biết cái này nguy hiểm, chẳng biết gì hết. Những cái tốt thì cái nhẫn nó không phải là tốt nữa, mà nó thuộc về si, về vô minh, đạt nhược, si mê. Cho nên kết quả của nó mình có thể sinh vào loại xúc sinh. Thành ra cả đời mình sống rất là tốt, nhẫn nại. Ai nói, ai mắng, ai chửi thì mình cũng không có nói lại, hiền lắm. Và cái hiền nó hiền của xúc vật. Thành ra kết quả nó như vậy, thành ra nó không được coi là tốt. Cho nên mình phải tin vào Đức Phật, tin vào nhân quả, cái nguyên lý đó. Rồi mình thực hành cái điều tốt, thì cái điều tốt nó hoàn toàn tốt, nó đúng nghĩa tốt. Nó mang lại kết quả tốt. Nó làm, nó sẽ ích lợi cho mình, không những về mặt vật chất, về mặt trí huệ nữa. Mình đúng theo cái chân lý. Thành ra cái điều nữa là cái bố thí của mình nó sẽ vững chắc. Một người bố thí vì Đức Phật á, vì quy Phật, vì nghe lời Phật bố thí á, thì cái người kia nó có làm gì mình chăng nữa đó, mình không có lay chuyển cái tâm bố thí của mình. Tại vì mình không có làm vì họ, mình làm vì Phật, mình làm vì chân lý, làm vì giác ngộ. Thành ra cái tốt của mình, gốc của nó là từ nơi chân lý với giác ngộ. Cái tốt nó không ai làm suy xuyển nó được hết. Cái kẻ mà mình cho mình bố thí rồi, kẻ nó nói xấu mình, kẻ đó nó còn ăn cắp ăn trộm mình, kẻ gì nữa, lúc đó mình nhẫn lại. Cái nhẫn nó thuộc về pháp, nó không thuộc về si mê, nó không thuộc về bạc nhược. Mình càng nhẫn nó càng tăng trưởng đạo của mình, nó càng tăng trưởng trí huệ, công đức càng tăng, trong tương lai ích lợi nó càng vô lượng. Cho nên chính vậy mà chúng ta hiểu tình nghĩa thiện ác nữa là dựa trên vấn đề nhân quả. Thành ra không phải cứ có cái tình cảm thấy tội nghiệp người ấy, thì được gọi là thiện ở trong đạo Phật. Đạo Phật nói là không phát tâm nguyện thọ giới, không biết nương tựa về chân lý, không biết lấy chân lý là cái gốc để mà tạo dựng các điều tốt đó, thì nó không phải là thiện. Mà nó chỉ là cái nhân duyên của mình, cái tùy hứng của mình, mà nó cứ may mưa may nắng nó mỗi lần một khác tùm lum hết đó. Không bao giờ nó vững vàng được, không bao giờ nó có cái hướng là 100% cái hướng của mình, cách nào cách mình cũng hướng trên con đường thiện. Thành ra đó, những bậc mà họ nhẫn nại được trong đạo đó, không phải vì là họ kiếp nghiệp sợ hãi, hay là không phải vì họ tội nghiệp thương cái kẻ kia. Cái tội cái thương của tất cả các bậc Bồ Tát cũng là dựa trên chân lý mà tội mà thương. Thành ra Đức Phật luôn luôn mở ra, Đức Phật thuyết pháp mở ra khi Bồ Tát phát tâm độ sinh ấy, bao giờ cũng cái câu nó đi như vậy. Cái câu tình cảm của Bồ Tát là thấy rằng chúng sinh vốn là Phật, mà không do vì vô minh không thấy rõ, cho nên tạo nghiệp sinh đọa đầy trong luân hồi. Tội nghiệp cái đó mà sẵn sàng nhẫn nhịn, sẵn sàng bố thí, sẵn sàng hy sản đối với chúng sinh. Tức là thấy rõ chúng sinh cũng là Phật, mà do vô minh cho nên mới làm những điều đó. Những điều đó chỉ mang lại thêm những cái tội nghiệp, tội quả nặng nề trong đời sau cho họ. Cho nên mình giận cái gì nữa? Người ta ăn cướp của mình biết là người ta khổ thêm vô cùng nữa, mình giận gì nữa?